Câu hỏi thứ năm, Pháp sư Lư Sơn hỏi thế nào là nghĩa trung đạo? Ngài đáp, nghĩa một bên tức là trung đạo. Hỏi trung đạo thì Ngài đáp một bên. Thì ông hỏi, ngày nay hỏi nghĩa trung đạo, vì sao lại đáp nghĩa một bên là trung đạo? Ngài đáp, nay nói nghĩa trung đạo, cần phải nhân nghĩa một bên mà lập. Nếu ông không lập một bên, thì trung đạo cũng không lập. Thì bây giờ nói cho dễ thấy, dễ hiểu. Ví dụ như đây, bên này, bên này, bên này, cái dĩa vào kiến. Thì bây giờ cái gì để ở đây thì cái này gọi là giữa, phải không? Giữa là nhân có bên này, bên này. Nếu không có, để mà này có, nói là giữa được không? Nếu không phải lấy cái góc bàn này, góc bàn kia. Đó. Như vậy thì sở dĩ nói giữa là do hai bên, phải không? Nếu không có hai bên, không ai lập giữa hết trơn á. Thì như vậy, hỏi trung đạo thì Ngài nói một bên. Bên A, tức là bên phải, bên trái. Đây là phải, đây là trái. Thì cái giữa này là giữa, phải không? Như vậy thì muốn biết cái giữa phải biết cái bên này, bên này. Thì mới có cái giữa. Còn nếu hai cái này bỏ rồi thì không có cái giữa. Nó hai bên là vậy đó. Mà chúng ta, tôi nói cho quý vị hiểu xa hơn một chút. Chúng ta sống hiện giờ, sống với cái giữa hai cái hai bên. Sống với giữa hai bên. Luôn luôn là thấy cái người đó, liền hỏi người đó dễ thương hay khó thương, phải không? Tức là hai bên, người đó nói đó là phải hay quấy đó, người đó làm việc đó là đúng hay sai, vân vân. Luôn luôn là đứng theo hai bên, đường lập trường đứng ở hai bên. Bởi lập trường đứng ở hai bên mà hai bên mình xác nhận thì cho hai bên là thật hay là giả. Xác nhận hai bên thì đó là thật hay giả. Giả đâu có cãi. Mà cãi thì không có giả. Đó. Ví dụ tôi nói thế này là phải. Người kia nói khác đi mà nói tôi cũng phải nữa. Thì hai người sẽ làm sao? Chứ nếu mình biết cái chỗ mà nói bên này là phải, người kia nói bên kia, họ cũng nói phải. Nhưng mà ai cũng nói thì thôi, cái đó là giả dối, có gì thiệt. Thì hết cãi. Phải không? Nhưng mà mình khẳng định, mình nói đây là đúng, là thật. Bên kia cũng khẳng định vậy, thì hai người sẽ làm sao? Cãi rồi đập lộn. Phải không? Rốt cuộc là phải chỗ nào? Thì luôn luôn ở thế gian, đường lập cước ở hai bên. Bởi vậy quý vị coi, mọi cái vui, mọi cái khổ của con người ở đời đang mắc kẹt ở hai bên. Như đi coi đá bóng để được cái gì? Cái bên nào ăn, bên nào thua, phải không? Hai bên. Nghĩa là ăn thì vỗ tay, thua thì xui xị. Cứ như vậy mà đi tìm hai bên. Rồi đó, thì cái vui cũng trong hai bên. Rồi cái khổ của hai bên. Đó. Thương, ghét, tất cả cái gì ở giữa cuộc đời đều là đứng ở hai bên. Mà đứng hai bên thì cho bên nào cũng là thiệt hết. Thắng cũng thiệt, mà bại cũng thiệt, phải cũng thiệt, quấy cũng thiệt. Mà cho nó thiệt thì, nhưng bây giờ cái phải quấy của thế gian, quý vị nghĩ chừng bao nhiêu cái thứ phải quấy? Mỗi người có lập một cái hướng phải quấy riêng của mỗi người, phải không? Nhìn theo cái chiều hướng của mình, cho thế đó là phải. Người khác nhìn thế kia, cái họ cũng cho thế cái đó là phải. Rồi hai cái phải, cái đi bên đông, cái đi bên tây. Mà hai cái đó gặp lại nhau thì sao? Đập lộn nhau tại hai cái phải đó. Phải không? Chứ có ai mà nói tôi quấy quá, cái chuyện này tôi thấy tôi quấy rồi. Thì có đập lộn nhau không? Nhưng mà sở dĩ đập lộn nhau được là ai cũng phải. Đó là mình nói những cái nhỏ. Rồi giờ nói những cái lớn trên thế gian, về nhóm này chống nhóm kia, chiến tranh, giết hại, ầm ĩ đó. Thì cũng phải thôi. Có ông nào nói tôi là quấy, ông kia phải, mà tôi phải chống ổng đâu. Tôi phải, ông kia cũng nói tôi phải. Mà hai cái phải đập nhau hoài, chết chóc không biết bao nhiêu. Như vậy mới thấy rằng vì cái hai bên mà rồi chấp chặt nó là thật, rồi sanh ra không biết bao nhiêu là đau khổ. Như vậy là gì kẹt ở hai bên. Cho nên những vị Bồ Tát thấy được cái nguy hiểm đó, cho nên các ngài dạy chúng ta phải thức tỉnh, thấy đúng cái lý trung đạo, đừng mắc kẹt hai bên. Như vậy thì hai bên, như tôi thường ví dụ, nhìn xuống dưới đáy hồ nước trong đêm rằm, thấy bóng mặt trăng, thấy bóng mặt trăng ở dưới đáy hồ, mà hai đứa con nít đứng đó, đứa này nói mặt trăng thật ở dưới, thằng kia nó không có, đâu mà vớt coi, vớt không được, nó ta nói không có, thằng kia không có mà sao thấy, kìa rõ ràng chỉ, rồi nói sao, đứa thì chấp không, đứa thì chấp có, mà đứa mà có cũng có lý của nó, vì nó thấy, không thì vớt không được, giờ nói sao đúng đây. Như vậy thì muốn nói cho đúng thì chỉ nói mặt trăng không phải thật có, mà cũng không phải thật không, thấy không? Không phải thật có, vì sao? Vì nó là cái bóng vớt không được. Không phải thật không, vì cái bóng đó nó hiện, mắt thấy. Thì như vậy là trung đạo. Vì vậy mà phải nói lý trung đạo như Trung Quán dạy đó. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, diệt danh gì giả danh. Đó. Diệt danh trung đạo nghĩa, biết nó là cái giả không có thiệt, mà đừng nói là không, đừng quyết định là có. Biết được như vậy là đi đúng lý trung đạo. Như vậy gỡ được cái chấp hai bên. Mà gỡ được cái chấp hai bên, tức là gỡ được cái đau khổ của loài người. Đó là cái hết sức là quan trọng. Bởi vậy cho nên chúng ta học để thấy cái đạo lý chân thật nó rất là khó, vì cái thói mê của mình. Cho nên muốn gỡ được cái mê hết sức là khó khăn. Mà khi mà ngồi học mà quý vị nghe sẽ nói cái gì đau, đau đầu quá, tức là quý vị chê hay là khen, nói nghe không hiểu, đau đầu quá, cái đó là vô nghĩa, phải không? Nhưng mà thực ra là một cái lý chân thật mà cả thế gian đang mê muội. Bởi vậy Phật thương chúng sinh vì mê muội mà tạo nghiệp làm khổ cho nhau không có ngày cùng. Mình tu trong một cái thiền viện thôi, tôi không nói nhiều, một thiền viện Trúc Lâm thôi, mà ai nấy đều thấy theo đúng nghĩa trung đạo, thì ở đây quý vị có cãi nhau không? Cãi không? Vậy thì yêu cầu quý vị sống đúng cái lý trung đạo dùm chút, phải không? Sống đúng lý trung đạo, chứ còn nói con nói vậy phải, mà cái chị đó cãi lại hoài thì kia đi mét đi thưa, thì tức là có chuyện lúng cũng lôi thôi, phải không? Bây giờ biết tất cả cái gì duyên hợp là hư dối, không có thiệt, không có cái gì là thiệt phải thiệt quấy hết á. Đừng có cãi, đừng có tranh hơn tranh thua làm gì, hai bên đều là hư dối. Biết rõ vậy, sống đúng lý trung đạo thì tất cả chúng ta đã hết khổ. Thì mong rằng chưa dám nói nhiều, một thiền viện Trúc Lâm thôi mà quý vị sống đúng lý trung đạo giùm tôi một năm thôi. Một năm thì lấy đó làm kinh nghiệm, sống đúng một năm thì chắc là đi chơi vui vẻ, không có chuyện gì mà bực bội, phải buồn phiền với nhau hết, phải không? Cái gì cũng không có thiệt, mà không thiệt thì cái gì, lý gì nữa mà cái. Đó, từ Vĩnh Tăng bên đây ráng, ngang đây, quý vị sống giùm tôi nhiêu đó thôi, chưa nói Phật nói gì hết, sống giùm được cái lý trung đạo một chút, thì đủ cái ý nghĩa của người tu rồi. Thôi, thay đề nghị tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử. và chúng sanh trọn thành Phật đạo.